Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị qua tiết mục Theo chân Chúa cứu thế. Hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả tiếp tục nghe loạt bài Bình an với Chúa của mục sư Billy Graham. Trong vòng hơn nửa thế kỷ qua, Billy Graham được coi là nhà truyền giảng tin lành để lại ảnh hưởng rộng rãi và lâu dài nhất. Và Bình an với Chúa là một trong những cuốn sách nổi tiếng của ông, trình bày cặn kẽ từng chặng đường cho tất cả những ai muốn bước vào hành trình nhận ơn cứu rỗi. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục chương 1, Cuộc tìm kiếm vĩ đại của cuốn Bình an với Chúa. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Chúa biết rõ qua tiếng hát Việt Thanh.
Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ mỗi lòng cùng những ước mơ thầm, và Ngài hằng Ngài biết rõ những ưu phiền ràng buộc thế nhân. Ngài biết rõ những tấm lòng nặng nề vỡ tan. Ngài biết rõ ước vọng thầm kín nhất trong lòng, và Ngài hằng chú cấm cho. Chuyển sang tình yêu Chúa tuyệt đối. Ngài biết rõ những nhu cầu của đời sống ta, bạn hãy phó thác cho Ngài mọi điều. Nhờ cười nơi Chúa trong mọi đau. Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ mỗi lòng cùng như ước mơ thầm, và Ngài hằng liệu lo chu đáo. Ngài biết rõ Ngài biết rõ những tấm lòng nặn nề vỡ tan. Ngài biết rõ ước vọng thầm kín nhất trong lòng, và Ngài hằng chu cấm cho vẹn toàn. Đời tôi nguyện là bài ca tôn vinh Chúa yêu thương. Đời tôi nguyện là mùi hương cho xanh Chúa thơm hơn. Đời tôi trọn vẹn đời tôi xin dâng Chúa ba ngôi. Đời tôi nguyện ngàn truyền xa tình yêu Chúa. Bạn hãy phó thác cho Ngài mọi điều ước mong. Ngài biết rõ mỗi lòng, bạn hãy vững tâm thần hằng nhờ cậy nơi Chúa trong mọi đàng. Ngài biết rõ mỗi lòng, bạn hãy vững tâm hằng nhờ cậy nơi Chúa trong mọi
Người ta bảo rằng Hoa Kỳ là nơi có tỷ lệ buồn chán tính trên đầu người cao nhất thế giới. Chúng ta biết như vậy là vì tại đây có con số những thú tiêu khiển và trò giải trí nhiều nhất và đa dạng nhất. Con người đã quá trống rỗng đến nỗi họ không thể tự giải khuây, mà phải trả tiền cho người khác giúp vui và đem lại cho họ vài giây phút vui vẻ, thoải mái, ấm áp, để cố xua đi cái cảm xúc trống vắng ghê gớm đáng sợ, cái cảm giác kinh khủng hãi hùng trong lúc cô đơn lạc lõng trên đường vắng. Có thể bạn cho buồn chán là chuyện nhỏ nhặt, vì ai mà chẳng có lúc buồn, và đó là điều tự nhiên. Nhưng để tôi nói thêm cho bạn điều này về nỗi buồn, về cái tình trạng lãnh đạm nguy hiểm đang lan rộng cả nước, chụp phủ trí óc và tâm hồn mọi người. Con người là tạo vật duy nhất của Đức Chúa Trời có khả năng biết chán, mặc dù tôi cũng đã thấy có nhiều con vật trong sở thú trông dáng vẻ rất buồn chán. Không một loài sống nào trừ con người biết buồn chán với chính mình hoặc với môi trường xung quanh. Điều này rất quan trọng vì Đấng tạo hóa không bao giờ làm gì vô mục đích, cho nên nếu Ngài phú ban cho con người khả năng buồn chán, thì chắc hẳn Chúa có một mục đích cho việc đó. Buồn chán là một trong những cách chắc chắn nhất đo lường mức độ trống rỗng nội tâm. Đó là cái hàn thử biểu rất chính xác về thực tại trống rỗng tâm linh của bạn. Một người chán nản toàn diện là người sống và làm việc trong khoảng chân không. Con người sâu kín bên trong cũng là khoảng chân không, trong khi đó, không có gì thiên nhiên ghét hơn là khoảng chân không. Vì vậy, một trong những quy luật bất di của vũ trụ này là tất cả mọi khoảng chân không phải được lấp đầy, và lấp đầy tức khắc. Chúng ta không cần phải trở lại thời cổ đại mới có thể thấy được những gì đã xảy ra cho một dân tộc có tâm hồn trống rỗng. Vì ngay trong lịch sử cận đại của nước Đức và nước Ý, chúng ta có thể thấy điều kinh khủng đã khiến cho thiên nhiên nhanh chóng lấp đầy khoảng trống mênh mông trong chúng ta. Chủ nghĩa quốc xã Đức và phát xít Ý không thể nào tìm được chỗ đứng trong lòng và trong linh hồn một người được đổ đầy thánh linh của Đức Chúa Trời. Nhưng những lý tưởng sai lầm sẽ dễ dàng tràn ngay vào những tâm trí và tấm lòng trống rỗng đang khắc khoải đợi chờ. Thiên nhiên rất ghét khoảng chân không, nhưng mỗi cá nhân sẽ là người quyết định sẽ đổ đầy những khoảng chân không nội tâm đó bằng thứ gì. Đó chính là chỗ đứng của chúng ta hôm nay, là quốc gia với những con người trống rỗng. Chúng ta đang cố gắng đổ đầy tâm trí bằng khoa học và giáo dục, bằng lạc thú và cuộc sống khá hơn với bao nhiêu thứ chúng ta tưởng rằng mình mong muốn. Trong một thái cực, chúng ta ngày càng làm suy đồi chủ nghĩa tư bản, và ở thái cực kia, chúng ta tấn công chủ nghĩa cộng sản vô thần. Dù vậy, chúng ta vẫn hoàn toàn trống rỗng. Tại sao chúng ta trống rỗng? Vì Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta cho Ngài, cho nên chúng ta sẽ không bao giờ tìm được sự viên mãn và đầy trọn ở ngoài mối tương giao với Ngài. Trong cuộc phỏng vấn ngày 2 tháng 11 năm 1983, nhà báo công giáo danh tiếng Michael Novak nói về tình huống chúng ta như sau. Chủ nghĩa xã hội là một hệ thống dành cho các thánh, chủ nghĩa tư bản, dân chủ dành cho tội nhân. Đó chính là lý do ông thấy tại sao chủ nghĩa xã hội không thành công trong thế giới này. Từ thế kỷ đầu, Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta rằng loài người sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi. Nhưng chúng ta không nghe. Chúng ta đã cố ý không nghe. Chúng ta không thể chịu nổi cái trống vắng kinh khủng bên trong. Chúng ta không thể nào nhìn tới con đường cô đơn hoang vắng phía trước. Chúng ta mệt mỏi, tuyệt vọng đến rã rời vì những hận thù và tham dục đầy ứ bên trong, nhưng không làm sao chút bỏ đi để thay vào bằng những điều tốt lành hơn. Sir Walter Scott từng bảo rằng, thời gian và thủy triều không chờ bất cứ ai. Các phương tiện để hủy hoại toàn diện đã được đặt trong tầm tay chúng ta. Chúng ta không thể đi lạc thêm một lần nữa. Chúng ta không còn thì giờ khám phá những nẻo đường chưa biết. Chúng ta không được phép để bị lạc vào bất cứ một ngõ cụt nào nữa. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Vì thế hệ chúng ta đã đạt được những điều các thế hệ khác mới chỉ thử làm hay mới chỉ mơ tưởng trong những phút giây điên cuồng liều lĩnh hơn hết. Chúng ta đã hoàn thành được những vũ khí đem lại sự hủy diệt toàn diện. Chúng ta đang chứng kiến cao điểm cơn điên loạn của nhân loại. Đó là một cuộc tàn sát trong tương lai bằng vũ khí hạt nhân. Ma quỷ chắc đã cười lớn khi thấy những con người thông minh nhất trên trần gian làm việc cật lực ròng rã bao nhiêu năm để thành đạt được nỗi kinh hoàng này. Người ta đã phân ly được nguyên tử để tạo ra sức nổ hạch tâm, chia cắt và chinh phục, cắt rời, hủy diệt, đập vỡ, chà nát, bóp vụn. Tên đại biệp đã thành công và con người đang nỗ lực hỗ trợ nó. Chúng ta thấy trước mắt kiệt tác của Satan, cái lưỡi lửa giả mạo thật khéo léo, cái khối lửa này của Satan và lửa ngũ tuần đều từ trời xuống, đều chiếu sáng, đều biến đổi mọi thứ nó chạm vào, nhưng với hiệu quả thật khác biệt như địa ngục khác với thiên đàng. Chúng ta đang sống trong một thế giới đảo ngược, với tất cả mọi sự đều hỗn loạn, nhưng đây là sự hỗn loạn có hoạch định, theo kế hoạch của Satan. Kinh Thánh cho biết Satan là tên đại bịp, đã dồn hết nỗ lực cho việc khiến cho con người tự dối mình trong phạm vi cá nhân, cũng như phỉnh gạt giữa các quốc gia trong bình diện thế giới. Satan đã khiến cho chúng ta tin rằng mọi sự ngày càng khá hơn, trong khi thực tế tình trạng ngày càng tệ hại hơn. Tất cả chúng ta đều nhận rằng thế giới đã đổi thay tận gốc rễ kể từ khởi đầu thế kỷ 20. Chúng ta biết được nhịp độ thay đổi ngày càng gia tăng biết tinh thần của cuộc cách mạng đang quét đi những chứng tích và truyền thống tốt đẹp, biết tốc độ thay đổi thể hiện trong sự thay đổi ngôn ngữ, thời trang, phong tục, nhà cửa, lối sống và nếp suy nghĩ. Chỉ mới cách đây ít năm, trẻ con còn cảm thấy hồi hộp, mong được ra nhà ga xem xe lửa. Nhưng bây giờ chúng hầu như lãnh đạm ngay cả với các phi thuyền không gian. Có bao nhiêu người biết khi nào là lần phóng tới và những phi hành gia nào sẽ bay trên chuyến đó? Chúng ta từng ngạc nhiên thấy máy vô tuyến viễn ký hoạt động, nhưng bây giờ lại hoàn toàn thản nhiên trước máy vô tuyến truyền hình, là một phát minh kỳ diệu hơn máy vô tuyến viễn ký rất nhiều. Cách đây không lâu, có những bệnh tật con người cho là nan y, vô vọng. Nhưng ngày nay, chúng ta có những loại thuốc hiệu nghiệm đến độ nhiều chứng bệnh lâu đời đã bị quét sạch. Hiển nhiên là chúng ta đã thành đạt được rất nhiều. Nhưng với tất cả những tiến bộ này, nan đề căn bản của nhân loại vẫn chưa giải quyết được. Chúng ta có thể xây dựng những tòa nhà cao nhất, chế tạo những máy bay nhanh nhất, xây những cây cầu dài nhất. Chúng ta cũng đã thành công trong việc thám hiểm những khoảng không gian xa xôi và chinh phục những vùng chưa từng biết. Nhưng chúng ta vẫn không thể làm chủ chính mình hay sống với nhau trong hòa bình và bình đẳng. Chúng ta có thể sáng tạo những trường phái âm nhạc và nghệ thuật mới. Chúng ta có thể khám phá những loại sinh tố mới hơn, tốt hơn. Nhưng tất cả những nan đề của chúng ta không có biến chuyển gì mới. Chúng là những nan đề con người vẫn từng có từ bao lâu nay, nhưng ngày nay lại dường như lớn hơn và nhiều hơn. Chúng có vẻ tấn công chúng ta bằng những phương thức mới, và dường như làm cho nỗi đau đớn của chúng ta sâu hơn, nhức nhối hơn. Nhưng tự chung, chúng ta vẫn phải đối diện với cùng những cám dỗ, thách thức, trắc nghiệm mà con người trong muôn thuở luôn luôn phải đối đầu. Cho đến muôn đời, kể từ cái khoảnh khắc bi thảm ở vườn Eden, lúc con người loại bỏ ý Chúa để làm theo ý mình, thì con người đã vướng mắc vào đủ mọi nan đề mà nguyên nhân được ghi trong sách Sáng Thế Ký chương 3, với những điều kiện kinh khủng gây ra những nan đề đó có liên hệ với chương đầu của thư Roma, trong khi tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu đưa ra giải pháp cho chúng ta. Chính tội lỗi và bản chất suy đồi đã khiến cho con người ngập tràn thù hận, ganh ghổ, tham lam và ghen tương. Sự rủa xả của tội lỗi đổ trên thân xác khiến cho con người muôn đời bị ám ảnh bởi nỗi sợ chết không nguôi. Tài năng đầy sáng tạo giúp con người thay đổi mọi thứ trừ chính mình. Vì vậy, dù người ta có khoe khoang ồn ào về những tiến bộ của thời đại bao nhiêu đi nữa, con người vẫn không có gì thay đổi, vẫn y nguyên như những ngày đầu. Tội lỗi vẫn y nguyên, mặc dù con người đã nỗ lực hết sức để thay đổi. Chúng ta đã cố gắng đặt cho tội lỗi những cái tên mới. Chúng ta đã dán nhãn mới lên những chai thuốc độc cũ. Chúng ta đã cố gắng sơn phết căn nhà hư mục, làm bộ như nó còn tốt hay còn mới. Chúng ta đã cố gọi tội lỗi là sai sót, là nhầm lẫn hay kém phán đoán. Nhưng dẫu vậy, tội lỗi vẫn y nguyên. Dù có cố gắng xoa dịu lương tâm đến đâu đi nữa, chúng ta thừa biết rằng con người vẫn là tội nhân và hậu quả của tội lỗi vẫn là bệnh tật, thất vọng, vỡ mộng, chán trường và chết chóc. Sự đau khổ cũng không thay đổi. Từ khi Adam và Eva đau đớn nhìn cái xác không hồn của Abel là đứa con bị giết, thì họ đã hiểu sức nặng nghiền nát của sự đau khổ là gì. Cứ thế cho đến hôm nay, sự đau khổ vẫn là ngôn ngữ phổ thông của con người. Không ai thoát mà mọi người đều kinh nghiệm khổ đau. Đối với một người bạn của Job, sự đau khổ còn dường như là mục đích cuộc đời khi bảo rằng loài người sinh ra để bị khốn khó, như tia lửa bay chớp lên không. Theo Job chương 5 câu 7. Sự chết cũng vậy, vẫn y nguyên dù con người đã cố gắng thay đổi bộ mặt của nó. Chúng ta đã đổi tên nhà đòn thành người lo hậu sự. Chúng ta đặt xác chết trong quan tài thay vì bỏ vào hòm. Chúng ta có nhà quản thay vì nhà xác, với nghĩa trang thay cho nghĩa địa. Chúng ta cố làm nhẹ tính chất thô thiển của những nghi thức tang lễ, nhưng dù chúng ta gọi là gì đi nữa, hay cố gắng tô điểm cho xác chết đến đâu, thì cái thực tại cứng, lạnh, tàn khốc của sự chết vẫn không thay đổi suốt cả lịch sử nhân loại. Cả ba sự kiện này đã tạo thành lịch sử đích thật của con người. Quá khứ đầy ắp tội lỗi, hiện tại tràn ngập đau buồn, và đều chắc chắn trong tương lai là cái chết. Kinh Thánh tuyên bố, theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi bị phán xét. Theo Thư Hy Bá chương 9 câu 27. Đối với một người bình thường, đây quả là một tình huống nghiệt ngã và vô vọng. Hàng trăm triết thuyết và hàng chục tôn giáo đã được con người sáng lập với nỗ lực lẩn tránh lời trên của Đức Chúa Trời. Các triết gia hiện đại và các nhà tâm lý đang cố gắng khiến cho con người tưởng rằng ngoài con đường là Chúa Giê-xu, vẫn còn có những lối thoát khác. Nhưng người ta đã thử đi vào tất cả những con đường đó và nhận ra rằng không con đường nào dẫn họ đến đâu, trừ ra là đi xuống. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến, đem giải đáp cho tất cả ba nan đề dai dẳng trên, tội lỗi, đau khổ và sự chết. Duy chỉ có một mình Chúa Giê-xu là đấng bất biến, Ngài là đấng hôm qua, ngày nay và cho đến muôn đời không hề thay đổi. Theo Thư Hy Bá, chương 13, câu 8. Như lời bài hát của Henry F. Light, con thấy khắp chung quanh đầy đổi thay, tan rữa, nhưng đấng không hề biến dịch, ở mãi bên con. Dù tất cả đổi thay, nhưng Chúa Cứu Thế Giê-xu không hề thay đổi. Giữa tất cả những sao động không ngừng của biển tham dục con người, Chúa Cứu Thế Giê-xu vẫn đứng bình lặng, vững vàng như thạch trụ, sẵn sàng cứu vớt những ai quay lại với Ngài để tiếp nhận phước lành bình an. Vì chúng ta đang sống trong thời đại ân sủng, có lời hứa của Đức Chúa Trời rằng bất cứ người nào muốn đều có thể đến tiếp nhận con Ngài. Nhưng xin nhớ rằng thời kỳ ân điển này sẽ không kéo dài vô tận, và thời gian chúng ta đang sống cũng chỉ là số thời gian vay mượn. Quý thính giả vừa nghe chương trình Theo Chân Chúa Cứu Thế của Đài Nguồn Sống với loạt bài Bình An Với Chúa. Vào buổi tối, tiếp theo chương trình này, chúng tôi có phần suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh. Kính mời quý thính giả đón nghe. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.